thấp bực mình. Mà tất cả những thứ hạnh phúc nó không bảo vệ mình, chỉ gây cho mình cơn mệt, và gây cho người ta, những người xung quanh của mình phải bị phiền lây. Cái đó là thực tế đó. Cho những thứ đó là hạnh phúc, là thực tế đó. Cho nên Đức Phật mới bảo là chúng sinh thật là đáng thương xót, điên đảo, tức là lấy khổ làm lạc, nhận những cái hại mình đó là mình, gọi là nhận sặc, làm con nhận sặc vi tử. Đức Phật thường nói như vậy. Nó không chịu thấy cái thật, nó không thấy được thật pháp. Thì đó là cái vấn đề học Phật của mình là để như vậy. Vấn đề học Phật của mình là để mình nhìn ra một cái sự thật. Mà muốn nhìn ra sự thật thì không phải chỉ cứ ngồi đó mà nghe, mà phải hành động và tư duy, tức là tư và tu. Sau khi văn đủ rồi, nên nó phải tư, phải tu. Bằng cái nghe chứng minh rồi, Ngài Huệ Năng, Ngài An Nan là nghe từ kim khẩu của Như Lai, thuyết vi diệu âm mà không giác ngộ. Hạ huống mình bây giờ ngồi đây nghe một những cái âm thanh thua xa với âm thanh của Đức Phật mà mình mong giác ngộ, thì giống hệt như là mài gạch mong làm gương. Phải tư duy, thì nghiền ngẫm, phải đi đứng nằm ngồi, tức là nhìn thấy mọi sự, về nhà nhìn thấy mọi sự, ra ngoài xã hội nhìn thấy mọi sự, nhìn thấy bản chất thật của tất cả. Thế bây giờ mình mới thấy rằng ở trong các pháp phiền não đó có Phật pháp, đã nhìn ra. Khi nhìn ra thì thấy trong tất cả các pháp có Phật pháp. Bây giờ mới tin lời của chư Phật, chư Tổ sư nói, nhất thiết pháp phải thị Phật pháp. Và bây giờ mới có thể hiểu được một điều, đạo Phật không kỳ gì hết. Tại vì cái nào cũng là giác ngộ, tại anh nhận lầm thì nó thành giác. Còn anh nhận chân đó, thì nó là công cụ để mà độ sinh. Cho nên vì vậy mà hãy nói, không cần nói như vậy có nghĩa là bắt mình phải bỏ tất cả những cái gì thế gian, cứ tiếp tục thôi. Cứ tiếp tục nhìn quán như vậy thì tất cả thế gian pháp trở thành một trường tu luyện Phật pháp của mình. Thì bây giờ mình mới thấy là hết thảy chúng sinh, hết thảy mọi người đều là thiện tri thức của mình. Hãy nhờ họ mình nhìn nó Phật pháp. Còn không mình không biết, mình chỉ biết là mấy thầy ngồi ở ngay đây đó là thiện tri thức của mình. Thấy vậy là thấy chiếu thông. Và trái lại, nếu mình có ngồi trên này thì mình nhìn xuống tất cả đây đều là đại thiện tri thức của mình. Mỗi một cái mau bệnh của họ là một bài học Phật pháp cho mình, để mình suy luận, để mình thấy. Thành ra chuyện tình cảm của thế gian, chuyện đôi lứa, chuyện tiền tài và danh lợi đều là Phật pháp. Nếu mình biết hành theo nhất tâm bất loạn, là đi đứng nằm ngồi quan sát, nhìn tất cả mỗi sự kiện, tư duy thấy tận gốc, tức là thấy nhân, thấy quả của nó, thì mình sẽ thấy Phật pháp hết. Mình thấy toàn đại pháp sư, đại pháp sư diễn dương diệu pháp theo đủ kiểu. Cái đó sự thiệt, không có nói dối, cái đó là sự thật, không hề nói chơi. Mình sẽ thấy như vậy ngay. Mà cái nào mình cũng học được bài học Phật pháp hết. Nếu mình làm như vậy, thì như thế ngay khi đi đứng nằm ngồi, đâu cũng thấy pháp, đâu cũng thấy Đức Phật là có lý, Đức Phật nói rất trúng. Cái trí tuệ của Đức Phật thật là vi diệu, tại mình ứng dụng được mọi nơi, thì tâm mình mới bất loạn. Và khi tâm mình bất loạn thì giống như thành xa nó hôm trước, cảnh giới của chư Phật không có ở đông ở tây, cảnh giới chư Phật hiện tiền. Thành ra khi mà mình vãng sinh cực lạc, mình có hỏi là Đức Phật A Di Đà, từ đấy tới đó đi mấy tiếng bạch Phật, từ đó nó mấy tiếng, không biết đường xá lúc này sửa lại chưa, cứ đi sắp giống như là đi Ấn Độ vậy đó. A Di Đà cũng nói mình là chịu khó kham khổ, đường xá lúc này nó hư hao, đi mấy tiếng mới tới, đâu có. Đó. Mà là ư nhất niệm khoảng, chỉ trong một khoảnh khắc sinh phùng lạc quốc liền, là sinh về thế giới cực lạc liền. Như vậy thì thế giới cực lạc phải nói rằng là đâu, đâu xa, không xa mà cũng không gần. Hiện tiền, tại anh thấy, tại anh đủ công đức, tại vì chỉ có thiểu thiện căn phước đức nhân duyên, cho nên không đặt sinh bị quốc. Anh không thấy, ông không thấy rồi. Còn chiều nay tôi trích dẫn một phần ở trong kinh Pháp Hoa, nó đọc cho nghe thấy ngay. Đức Phật nó một khi mà thấy được cái pháp đó thì tự nhiên thấy thế giới này đều là như tịnh độ không khác ấy. Kinh Pháp Hoa là kinh được coi rằng là quan trọng nhất. Tuy nhiên kinh nào quan trọng nếu nhìn theo dưới khía cạnh đúng nghĩa của Pháp Hoa thì kinh đều là bình đẳng. Thì như thế mình cho dù mình cứ tiếp tục mình sống cuộc đời bình thường như vậy, mình vẫn giác ngộ Phật pháp, chứ không phải mình bỏ nó đi. Không phải khi niệm Phật phải đẩy hết chúng sinh ra ngoài tâm trí của mình để cho mình bất loạn, còn có chúng sinh vô thì mình loạn. Không phải, đó cũng là một vấn đề hiểu chưa đến nơi đến chỗ. Mà cũng phải bỏ hết mọi người đi thì tu hành mới đắc đạo được, và lại còn ngược lại. Và tu hành thì phải là cần ngay ở trong đời sống này. Thành ra Triệu Châu mới nói phiền não tức Phật, thấy phải thấy Phật ngay ở trong phiền não nữa. Là thấy sự giác ngộ ngay ở trong những thứ như thế. Phật không phải là ở một cái chỗ mà tách biệt khỏi phiền não, mà ngay trong phiền não cũng có Phật như thường. Thành Mã Tổ mới nói rằng là chỉ thử chỗ nào cũng có Phật. Chỉ thử đây không phải là chỉ là không gian, mà là chỉ thử ở đây là trong vạn pháp, từ hỏi pháp nào cũng có Phật. Thì đó là sơ qua, nhưng mà không phải là khi nào đừng bao giờ mình nghe Phật pháp gì mà mình nghĩ rằng khi mình được giải thích cái gì mình nghĩ rằng là như vậy là xong rồi. Không đâu, pháp có vô lượng nghĩa, cho nên mình ở đây mỗi người có một trách nhiệm, đó chỉ là một bài học để cho mình dùng nó mà ứng dụng, lấy cái tinh thần như thế mình ứng dụng vào các pháp khác, là mình có khả năng ngồi suy nghĩ nhất tâm bất loạn mà vẫn không theo như vậy thế vậy, mà vẫn ra một kiểu khác, mà vẫn đạt được đến cái chân lý của Đức Phật được như thường. Vô lượng cách suy nghĩ, vô lượng lối suy nghĩ chứ không có hết. Thầy cấm kỵ nhất là khi hỏi một người nào về Phật pháp, người đó nói mấy người kia nói hết rồi. Phật pháp làm gì có nói hết? Nếu nói hết thì chư tổ còn gì đâu mà nói. Thế mới mấy vị tổ sư sau này được tôn là tổ là nói là Phật sao tu vậy? Tại vì còn gì đâu mà nói, bao nhiêu thế kỷ này. Mà chuyện thị phi thì không khi nào mà nghe hỏi chuyện thị phi, mà nghe một người nói mấy người kia nói, hai người kia nói hết rồi, còn gì đâu, còn thị phi đâu mà tôi nói. Nếu như vậy thì thiệt là thiện tài. Thì phi nói hết kiếp cũng xong. Đó là ức kiếp không cùng tận. Thì phi nói hoài có hết, mà chuyện Phật pháp thì mà nghèo quá. Mới nói hai ba câu, hai ba người nói cho mấy người kia hết cái để nói. Phật pháp thì mà nghèo, bần cũng nông như vậy thôi, chứ làm sao mà là phước đức công đức che chở nhất thiết chúng sinh. Rồi hai nữa là đừng sợ sệt. Nhớ là mình khai khẩu thuyết Phật pháp đó là một điều vinh hạnh cho mình, mà lại khai khẩu nói trước một đám đông đó là nhân duyên. Sau này mình ngồi có một đám ở dưới cho mình thuyết giảng, cái này nó là nhân ban đầu, từ từ nó mới thành quả. Sợ gì? Đó. Ngờ việc lên là tuyên thuyết rồi. Lên thuyết tán dương Đức Phật, tán dương pháp công đức vô lượng, không có cái gì để ngại ngùng hết, không có cái gì để sợ sệt. Đừng có sợ, sợ đó là một cái mà chứng tỏ ghê lắm á, là tâm mình loạn. Còn bình thản thôi, ca ngợi Đức Phật là với một cái tâm vô phân biệt, bình thản, bình lặng, thì tự nhiên nó tán dương Đức Phật được. Nguyện đem công đức này hướng về Cam Tân Càng tử và chúng sinh đều chọn thành Phật Đạo.